Tiên Luyện Chi Lộ, chương 300, Lữ Hinh, góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, hội giao dịch Triệu Quốc diễn ra trên Thanh Vân Sơn càng ngày càng náo nhiệt. Càng nhiều tu sĩ không ngại xa xôi vạn dặm chạy tới giao dịch vật phẩm. Thậm chí còn có một ít những tu sĩ bậc cao của quốc gia khác của Tam Tinh vực đặc biệt chạy tới. Thời gian 10 ngày nhoáng lên qua đi, Phi Linh Đảo trong sự chờ mong không thôi của chúng tu sĩ bậc cao cũng sẽ diễn ra vào tối hôm nay. Trong 10 ngày này, Trương Hằng ở tại nơi ở tạm thời do Thanh Vân Sơn cung cấp. Ngẫu nhiên ra đi dạo các nơi giao dịch một chút tài liệu hiếm có nhưng thu hoạch cùng không nhiều. Trong thời gian nhàn hạ, Trương Hằng dùng phương pháp thiên trùy bách luyện tiến hành một phen rèn luyện đối với thiên linh kiếm và huyết ảnh xí mới giao dịch được. Hai kiện pháp bảo cấp 3 này vốn không phải vật thường, uy lực vượt xa pháp bảo bình thường thậm chí có thể sánh với một số pháp bảo cao cấp. Dưới sự rèn luyện của Trương Hằng, phẩm chất của hai kiện pháp bảo này được nâng cao không ít. Đây là lễ vật xuất sư hắn chuẩn bị cho đồ đệ. Tự nhiên không thể quá qua loa sơ sài, nhưng Trương Hằng còn có chút không vừa lòng, cuối cùng hơi động tâm tư. Tính thông qua thiên trùy bách luyện cho thêm thần thông lôi điện của mình vào trên hai kiện pháp bảo cấp 3 này. Vì thế Trương Hằng lấy ra một kiện pháp bảo cao cấp từ chỗ của Phàn Vân. Thông qua bí thuật thiên trùy bách luyện để cho pháp bảo cao cấp này bị thiên linh kiếm cùng huyết ảnh xí đồng hóa. Trong quá trình này, Trương Hằng tiêu hao không ít nguyên khí. Rót không ít tinh túy lôi điện vào trong đó. Đây cũng nhờ trước khi chia tay Từ Huyền tặng cho Trương Hằng bản lôi tâm chính pháp, nếu không muốn dung nhập tinh túy lôi điện vào trong pháp bảo là một chuyện rất khó thành công. Cuối cùng thiên linh kiếm cùng huyết ảnh xí mới ra lò khiến Trương Hằng cũng phải kinh ngạc không thôi. Cấp bậc phẩm chất của thiên linh kiếm cùng huyết ảnh xí toàn bộ nâng cao 1-2 tầng, uy lực trong số pháp bảo cao cấp cũng đều hiếm thấy. Càng trọng yếu là tuy cấp bậc phẩm chất tăng lên nhưng nguyên khí tiêu hao khi thi triển ra cũng không chênh lệch quá lớn so với pháp bảo bình thường. Thiên linh kiếm chẳng những uy lực cơ sở tăng mạnh còn có thêm thần thông lôi điện cường đại. Mỗi một lần công kích đều dẫn động lực lượng lôi điện trong thiên địa. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Bản thân huyết ảnh xí vốn có công năng chạy trốn rất mạnh, sau khi được tăng thêm thần thông lôi điện tốc độ lại gia tăng gấp đôi. Nên biết lúc trước Phàn Vân dựa vào pháp bảo này chạy trối chết trong tay tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, lúc này tốc độ gấp đôi. Đối với Quách Phong mà nói cũng là một kiện pháp bảo giữ mạng. Đại ca, hai kiện pháp bảo này thật không tồi. Muội nghĩ Phong Nhi nhất định sẽ thích nó. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, con mắt Ninh Tuyết Dung xoay chuyển, cười nói với Trương Hằng. Trương Hằng gật gật đầu, làm lễ vật xuất sư, hai kiện pháp bảo này đã là không tồi. Thậm chí đủ cho Phong Nhi dùng đến Nguyên Anh kỳ. Tuy nhiên, Phong Nhi còn thiếu một kiện pháp bảo loại phòng ngự, Trương Hằng không khỏi suy tư, mấy ngày qua hắn đi đảo không ít nơi, không nhìn thấy pháp bảo cực phẩm loại phòng ngự, có lẽ lúc ở hội đấu giá sẽ xuất hiện pháp bảo phòng ngự thích hợp Phong Nhi sử dụng. Thân hình mềm mại của Ninh Tuyết Dung dựa vào người Trương Hằng. Một mùi hương thoang thoảng như u lan quanh quẩn trong phòng làm cho tâm thần người ta rung. Góc truyện audio.com, lên, trong con mắt trong suốt như nước vô hình trung lộ ra một loại quyến rũ khiến người ta chìm sâu trong đó. Nghiêng nước nghiêng thành cũng không đủ để hình dung, ánh mắt Trương Hằng vô tình bị hấp dẫn, hơi ngây ra nhưng rất nhanh khôi phục lại. Thật xin lỗi, đại ca, vừa rồi muội vô tình sử dụng thần thông bản mạng. Nó thậm chí sắp thành một loại bản năng của muội. Con mắt ẩn chứa mị lực vô cùng của Ninh Tuyết Dung khôi phục vẻ yên tĩnh lúc bình thường, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng dâng lên một dạng mây đỏ cúi đầu không dám nhìn Trương Hằng. Trương Hằng cười khổ nói, loại thần thông này cũng không phải chuyện tốt gì. Trong mắt Ninh Tuyết Dung lộ ra một làn hơi nước u oán nói. Loại thần thông bản mạng này sinh ra mấy năm trước, Tuyết Dung có lúc vô tình sử dụng đến nó. Lúc không sử dụng loại thần thông bán mạng này, Ninh Tuyết Dung chính là tiên tử trên 9 tầng trời, có khí chất làm người ta tự thấy xấu hổ. Mà khi nàng sử dụng loại thần thông bản mạng này, như hồng nhan họa thủy mê hoặc thiên hạ. Từ chuyến đi kinh đô mấy năm trước, Trương Hằng đã sớm phát hiện Ninh Tuyết Dung có loại thần thông này. Từ đó về sau, cứ cách một đoạn thời gian, Ninh Tuyết Dung đều sẽ không tự giác sử dụng loại thần thông này. Lúc bắt đầu Trương Hằng còn không để tâm, nhưng tới gần đây Ninh Tuyết Dung thậm chí sẽ thường xuyên sử dụng. Có lẽ tới một ngày nào đó, loại thần thông mê hoặc thiên hạ này sẽ trở thành một loại bản năng của Ninh Tuyết Dung. Hai, Trương Hằng than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ chỉ mong loại thần thông cổ quái này sẽ không gây ra phiền toái gì. Đại ca, muội vào trong tìm hiểu một chút xem có thể nghĩ ra phương pháp gì để khắc chế hay không. Ninh Tuyết Dung không chờ trả lời, hóa thành trạng thái tuyết liên tiến vào trong túi trữ vật màu xanh. Tuyết Dung, muội cũng đừng quá miễn cưỡng, loại chuyện này vẫn để thuận theo tự nhiên là hơn. Trương Hằng truyền âm nói với Ninh Tuyết Dung trong túi chữ vật nhưng không nghe đáp lời. Cái gì cũng tốt, mỗi tội ngẫu nhiên rất bướng. Trương Hằng không biết làm sao than thở, ra khỏi nơi ở lâm thời Trương Hằng đi hướng ra ngoài. Thần thức đảo qua toàn bộ nơi giao dịch Thanh Vân Sơn, Trương Hằng rất nhanh tìm được đồ đệ Quách Phong. Trong 10 ngày này, Trương Hằng cũng không gọi hắn trở về, để mặc hắn vui vẻ một phen. Ồ, sau khi thần thức Trương Hằng đảo qua, trong mắt lộ ra vài tia cổ quái. Tiểu Phong, về sau huynh sẽ còn tới tìm ta không? Ở bên cạnh Quách Phong có một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu xanh ước chừng 15-16 tuổi. Nàng cố hết can đảm hỏi Quách Phong, khuôn mặt đỏ lên. Tay mân mê gấu áo mình, hình nhi, muội yên tâm, chờ sau khi ta xuất sư, nhất định sẽ tới tìm muội. Quách Phong cầm tay cô gái trước mặt, trong mắt lộ vẻ kiên định, cô gái tên hình nhi trước mặt là Quách Phong gặp được mấy ngày trước. Lần đầu gặp cô gái này, Quách Phong không tự giác thích đối phương, vì thế nghĩ mọi biện pháp tới gần. Hai người như gặp bạn cũ, sau đó dắt tay dạo chơi trên Thanh Vân Sơn. Hình nhi thích cái gì Quách Phong đều mua cho nàng, đương nhiên hình nhi cũng tặng sợi dây chuyền mình yêu thích cho Quách Phong. Được, muội sẽ chờ huynh, đôi mắt sáng như sao của hình nhi nhìn Quách Phong cuối cùng lấy hết can đảm hôn lên mặt Quách Phong một cái. Nhưng đến lúc đó ta phải đi đầu tim muội. Khuôn mặt non nớt của Quách Phong đỏ lên, lại hỏi hình. Cốc truyện audio.com, nhi, mà đúng vào lúc này, trong dòng người đột nhiên có một lão nhân hiền lành đi ra. Dường như lão trống rỗng xuất hiện ở Thanh Vân Sơn này. Nhưng lại không có chút đột ngột nào cả. Hình nhi con phải trở về rồi. Lão nhân cười nói với hình nhi. Lữ bá ba, con còn muốn ở đây chơi một đoạn thời gian cầu ngài đó. Hình nhi nhìn rất đáng thương nói. Đúng vậy, lão gia gia. Hình nhi nàng rất vui vẻ. Người cho nàng ở lại nơi này chơi ít ngày. Quách Phong ở bên cạnh cầu xin. Lão nhân liếc mắt nhìn Quách Phong một cái. Không khỏi khẽ a một tiếng, hơi lộ vẻ tán thưởng gật đầu. Phụ thân ngươi đã ra lệnh, nhất định phải mang ngươi về. Hôm nay là hạn cuối cùng. Lão nhân tiến lên bắt lấy tay hình nhi, dưới chân dâng lên một đám mây, phiêu nhiên mà đi. Tiểu Phong, hình nhi nước mắt như mưa. Gọi lớn, hình nhi ta phải đi đầu tìm muội. Nhìn cô gái dẫn dần đi xa, Quách Phong hô lớn. Huynh phải tới Mộng U Viên tìm ta. Ta tên là Lữ Hinh. Thanh âm ngưng bạt, hình nhi cùng lão nhân biến mất khỏi tầm mắt Quách Phong. Chuyện gì xảy ra? Quách Phong dùng thần thức đáo qua. Dĩ nhiên đã mất bóng dáng hình nhi. Trương Hằng ở xa xa nhìn trộm cũng chấn động. Cách Trương.